Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau: xây dựng không gian văn hóa trong nhà trường, bài viết của tác giả Trần Văn Lợi đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra gần đây. Tiếp đó có chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Giữ chọn chữ thầy. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, xã hội hiện đại có rất nhiều tác động ảnh hưởng không nhỏ đến học sinh từ cách nghĩ, hành vi, lối sống. Có rất nhiều người đồng tình với nhận xét, văn hóa học đường ở Việt Nam đang ở cấp độ báo động đỏ, khi mà có quá nhiều hành vi thiếu văn hóa của học sinh và của cả giáo viên gây bức xúc dư luận xã hội thời gian qua. Làm thế nào để học sinh vừa tiếp cận với cuộc sống hiện đại, tiếp thu tốt kiến thức trong sách vở mà vẫn giữ được những nét đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc, là những yêu cầu đang được đặt ra đối với toàn ngành giáo dục. Đề cập vấn đề này, tác giả Trần Văn Lợi có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ số ra mới đây nhan đề "Xây dựng không gian văn hóa trong nhà trường". Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Cũng như giáo dục, văn hóa xuất hiện từ khi có xã hội loài người. Văn hóa tồn tại khách quan và tác động vào con người sống trong nó. Nếu môi trường tự nhiên là cái nôi đầu tiên nuôi sống con người để loài người hình thành và sinh tồn, thì văn hóa là cái nôi thứ hai giúp con người trở thành người theo đúng nghĩa, hoàn thiện con người, hướng con người khát vọng vươn tới chân thiện mỹ. Bản thân văn hóa rất đa dạng và phức tạp, nhưng có thể hiểu một cách đơn giản nhất, văn hóa nhà trường là một tập hợp các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin và hành vi ứng xử. Văn hóa nhà trường liên quan đến toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần của nhà trường. Nó biểu hiện trước hết trong tầm nhìn, sứ mạng, triết lý, mục tiêu, các giá trị phong cách lãnh đạo, quản lý, thể hiện thành hệ thống, được xem là tốt đẹp và được các thành viên trong nhà trường cùng chia sẻ và tạo nên bản sắc của nhà trường đó. Văn hóa nhà trường thể hiện ở phần nổi có thể nhìn thấy như không gian cảnh quan nhà trường, logo, khẩu hiệu, hành vi giao tiếp và phần chìm không dễ quan sát được như niềm tin, cảm xúc, thái độ. Văn hóa nhà trường có vai trò quan trọng, tác động mạnh mẽ tới chất lượng giáo dục. Có thể coi văn hóa nhà trường là kỹ năng sống của học sinh, giúp học sinh thích nghi với xã hội, có thể tự điều chỉnh mình phù hợp với hoàn cảnh, ứng xử hợp lẽ với cuộc sống xung quanh. Trong mỗi nhà trường, văn hóa được xây dựng trên các mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, cảnh quan, quan hệ giữa con người, thầy với thầy với trò, thầy với phụ huynh, trò với trò. Trong đó, quan hệ thầy với trò có vai trò quan trọng nhất, bởi hoạt động giáo dục trong nhà trường chủ yếu diễn ra hai chiều giữa mối quan hệ này và ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác. Sự tồn tại và phát triển qua thời gian đã tạo ra những giá trị văn hóa nhất định của mỗi nhà trường. Những biểu hiện là tạo dựng và nuôi dưỡng bầu khí quyển, cởi mở dân chủ, hợp tác, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Những biểu hiện tích cực của văn hóa nhà trường là tạo dựng và nuôi dưỡng bầu khí quyển, cởi mở dân chủ, hợp tác, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Mỗi cán bộ giáo viên đều biết rõ công việc mình phải làm, hiểu rõ trách nhiệm, luôn có ý thức chia sẻ trách nhiệm, tích cực tham gia vào việc dạy và học, coi trọng con người, cổ vũ sự nỗ lực hoàn thành công việc và công nhận sự thành công của mỗi người. Nhà trường có những chuẩn mực để luôn luôn cải tiến, vươn tới sáng tạo và đổi mới, khuyến khích giáo viên cải tiến phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học. Giáo viên được khuyến khích tham gia đóng góp ý kiến trong các hoạt động của nhà trường, khuyến khích hợp tác, làm việc nhóm, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn, xây dựng mối quan hệ ứng xử, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau giữa thầy và trò. Khuyến khích học sinh phát biểu, bày tỏ quan điểm cá nhân, xây dựng mối quan hệ ứng xử tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau giữa thầy và trò. Xây dựng và thực hiện nội quy nhà trường, nội quy lớp học. Những biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh, phi văn hóa trong nhà trường, thiếu sự tôn trọng, sự buộc tội đổ lỗi cho nhau, sự kiểm soát quá chặt chẽ, đánh mất quyền tự chủ của cá nhân, quan liêu, nguyên tắc một cách máy móc, trách mắng học sinh vì không có sự tiến bộ, thiếu sự động viên khuyến khích, thiếu sự cởi mở, thiếu sự tin cậy, thiếu sự hợp tác, thiếu sự chia sẻ học hỏi lẫn nhau, mâu thuẫn nội bộ. văn hóa nhà trường ảnh hưởng trực tiếp đến các thành viên trong nhà trường. Đối với giáo viên, văn hóa nhà trường có tác động ảnh hưởng khuyến khích mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Giáo viên cảm thấy thoải mái, dễ dàng thảo luận về những vấn đề khó khăn mà họ đang gặp phải, như chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn, trao đổi phương pháp và kỹ năng giảng dạy, quan tâm đến công việc của nhau. Giáo viên cùng hợp tác với lãnh đạo nhà trường để thực hiện mục tiêu giáo dục đã đề ra, tạo bầu không khí cởi mở, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, tạo động lực để giáo viên quan tâm cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, cải thiện thành tích giảng dạy và học tập của trường. Đối với học sinh, văn hóa nhà trường có tác động tạo ra bầu không khí học tập tích cực, học sinh cảm thấy tự tin, thoải mái, vui vẻ, ham học, được thừa nhận, được tôn trọng, cảm thấy mình có giá trị. Học sinh thấy rõ trách nhiệm của mình, tích cực khám phá và tích cực tương tác với giáo viên, nhóm bạn. Học sinh nỗ lực đạt thành tích học tập tốt nhất, tạo ra môi trường thân thiện, an toàn, cởi mở, tôn trọng và chấp nhận các nhu cầu và hoàn cảnh khác nhau của học sinh. Lâu nay, giáo dục ta coi trọng dạy chữ mà chưa thực sự chú ý việc dạy người, coi trọng số lượng hơn là chất lượng. Những điều đó đã dẫn đến một thực tế là ngày càng xuất hiện những biểu hiện lệch chuẩn trong giới học đường. Học sinh đánh nhau, xử lý nhau theo kiểu xã hội đen, thiếu tôn trọng thầy. Tất cả điều đó đã gây ra những hệ lụy đáng tiếc cho xã hội và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giáo dục, văn hóa nhà trường bị biến dạng. Sự hình thành văn hóa của học sinh chịu sự giáo dục từ gia đình, nhà trường, xã hội và luôn luôn cần sự hỗ trợ kết hợp của ba nhân tố này. Hiện nay, quan niệm sống hiện đại đã làm thay đổi giá trị gia đình, lối sống tự do, quan hệ giữa các thành viên trong gia đình ngày càng lỏng lẻo, phụ huynh mê mải mưu sinh. Cùng tác động trực tiếp từ môi trường xã hội, sự vô cảm, đề cao quá mức cái tôi cá nhân, quá coi trọng giá trị vật chất, ưa hưởng thụ, sự hấp dẫn của những đam mê lệch chuẩn, đã ảnh hưởng tiêu cực đến thế hệ trẻ, khiến những ứng xử văn hóa của một bộ phận học sinh ngày càng xuống cấp. Trong việc hình thành phong văn hóa của học sinh, vai trò người thầy là trung tâm quan trọng nhất. Nhiều học sinh ấn tượng với những hành vi ứng xử tiêu cực của thầy cô giáo như chửi mắng, trừng phạt, khiến các em bị đau khổ về thể xác, tinh thần. Trong nhiều trường hợp, thầy cô giáo đã cậy vào sức mạnh của kỷ luật, quyền lực, thậm chí là bạo lực, khiến học sinh thiếu tự tin, bất an, dẫn đến khả năng hòa nhập cộng đồng và tiếp thu kiến thức bị hạn chế. Nghiêm trọng hơn, những hình thức kỷ luật tiêu cực đã dẫn đến những rối loạn tâm lý cho học sinh, thậm chí là hủy hoại bản thân mình. Như vậy, có lúc có nơi, chính giáo viên đã dạy cho học sinh cách ứng xử theo kiểu hễ sai là chửi, mắng, đánh. Học sinh lại mang bài học này áp dụng với bạn và rất có thể bài học ấy sẽ di truyền sang thế hệ sau khi các em trở thành cha, mẹ, thầy cô giáo. Năm học 2019-2020 sẽ tạo khí thế mới cho ngành giáo dục và đào tạo. Với việc tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, đổi mới phương pháp dạy học và quản lý, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Trong đó, việc vận dụng rộng rãi và đẩy mạnh phương pháp giáo dục kỷ luật tích cực đã thực sự là chất xúc tác quan trọng trong việc xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường hiện nay. Muốn vậy, các nhà trường cần thực hiện các công việc cụ thể là xây dựng quy chế văn hóa để thống nhất và hướng dẫn hành vi ứng xử của mọi thành viên trong nhà trường theo các giá trị và chuẩn mực đã xác định. Đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với mô hình văn hóa tổ chức nhà trường như không gian, trang thiết bị làm việc, trang phục sẽ giúp giáo viên và học sinh dễ cảm nhận về tính trực quan, hữu hình của nó, giúp tin tưởng và gắn bó hơn với nhà trường. Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường trong việc học tập, nghiên cứu và có cơ chế khuyến khích phù hợp trong việc thực hiện văn hóa nhà trường. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đây là một chủ trương rất đúng đắn và kịp thời của ngành giáo dục và đào tạo trong bối cảnh giáo dục hiện nay. Việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực phải được cụ thể hóa. Nếu chúng ta xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực một cách hiệu quả và thực chất, thì mỗi nhà trường sẽ là một nhà trường văn hóa. Một không khí bình đẳng, dân chủ, tình thương và bao dung, một thái độ thân thiện, tin cậy, tôn trọng, không áp đặt, đối xử công bằng, quan tâm đúng mực, giải quyết mọi vấn đề khách quan, có tình, có lý, là môi trường giáo dục có văn hóa, môi trường giáo dục lý tưởng. Môi trường giáo dục đó sẽ phát huy tối đa tính chủ động, tự giác, tích cực và sáng tạo của mọi giáo viên và học sinh. Từ đó, chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng giáo dục của mỗi nhà trường sẽ nâng cao một cách bền vững. Việc xây dựng văn hóa nhà trường là vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Nó đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều ngành, nhiều cấp quản lý và đặc biệt là sự chủ động, quyết tâm và cầu thị của các nhà trường để từ đó phát triển nền giáo dục toàn diện, tạo ra những con người vừa hồng vừa chuyên, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới quê hương đất nước.
Tôi có một người, người mẹ hiền cô giáo. Ngày từng ngày thao thức suốt đêm thâu, miệt mài suy tư lật từng trang giáo án, không quán nhọc nhằn cho thêm những bài học hay. Lời cô ngân vang bên từng trang sách, mở ra cho tôi bao điều mới lạ. Khi tôi biếng lười, cô không nâng lời trách mắng. Ánh mắt vương buồn, ân cần cô nhẹ nhàng lời khuyên. Suốt một đời cô vững đôi tay đưa đò và mở ra cho tôi một kho tàng kiến thức. Cô dẫn tay đưa tôi đến ngưỡng cửa tương lai. Cô dạy tôi biết yêu người và quên người, cô gieo mầm hạnh phúc cho mai sau. Ôi thời gian, thôi xin đừng mãi trôi. Bụi phấn kia, xin đừng vương mái tóc người. Dấu chân chim, xin đừng hằn lên khóe mắt. Một thời vẫn còn mãi trong tôi, rồi giờ đây khi xa trường xa lớp, dám cô hao gầy còn mãi dõi theo tôi, còn lại trong tim là vô cô giáo. Ngày từng ngày thao thức suốt đêm thâu, miệt mài suy tư lật từng trang giáo án, không quán nhọc nhằn cho thêm những bài học hay. Lời cô ngân vang trang sách, mở ra cho tôi bao điều mới lạ. Khi tôi biếng lười, cô không nâng lời trách mắng. Ánh mắt vương buồn, ân cần cô nhẹ nhàng lời khuyên. Suốt một tay đưa tôi đến ngưỡng cửa tương lai. Cô dạy tôi biết yêu người và quên mình, luôn tận tụy. Cô gieo mầm hạnh phúc cho mai sau. Ôi thời gian, thôi xin đừng mãi trôi. Bụi phấn kia, xin đừng vương mãi tóc người. Dấu chân chim, xin đừng hằn lên khóe mắt. Ký ức một thời vẫn còn mãi trong tôi. Giờ đây khi xa trường xa lớn, sáng cô hao gầy còn mãi dõi theo tôi, còn lại trong tim là vô vàn nhung nhớ đọng lại trong tôi một bóng dáng.
Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng không gian văn hóa trong nhà trường, đòi hỏi sự vào cuộc của nhiều ngành, nhiều cấp quản lý và đặc biệt là sự chủ động cầu thị của các nhà trường. Và không ai khác, chính các thầy cô giáo phải là nhân tố tích cực đóng vai trò trung tâm quan trọng nhất trong việc hình thành phong văn hóa học đường. Mỗi thầy cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Tác giả Nguyễn Đình Tân, nguyên là một cán bộ quản lý giáo dục nghỉ hưu, mới gửi cho chương trình văn hóa văn nghệ của chúng tôi chuyện ngắn với nhan đề Giữ chọn chữ thầy. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Hôm nay trường tôi kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, thật là tưng bừng phấn khởi. Người còn người mất, mừng mừng tủi tủi. Thế mà số nghỉ hưu cũng đã có vài chục người. Sau bữa tiệc vui, tôi mời tất cả mọi người về nhà tôi hàn huyên vì ở gần trường hơn cả. Nhìn quá nửa đã bạc đầu, ông Vịnh hiệu trưởng đầu tiên tuy đã vào tuổi bát tuần nhưng vẫn còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Tôi bỗng nhớ lại chuyện ngày xưa của ông. Tôi bước đến gần ông bắt tay. Em chào thủ trưởng. Đến hôm nay dù đã mấy chục năm, nhưng lý thuyết nổi tiếng của bác, bọn em vẫn như còn văng vẳng bên tai. Ông cười hở ra mấy cái răng bị gãy, ánh mắt hóm hình. À, lý thuyết lùi một bước, tiến ba bước chứ gì. Lúc ấy là độc đáo đấy, mình vốn là người miền Trung mà. Chúng tôi nhớ lại, hồi đó trường mới thành lập, vì là huyện nhỏ nên chỉ có mấy lớp, chưa đến 200 học sinh. Dạy ít tiết, ai cũng nhàn nhã. Hiệu trưởng càng nhàn vì không phải dạy. Anh Vịnh có giọng nói ấm áp, nhưng đôi lúc phảng phất buồn. Có lúc anh buột miệng tâm sự. Tầm của tớ đâu phải ở chỗ này. Còn chờ thời cơ thôi các cậu ạ. Tôi nghe mà lơ mơ, chả hiểu mấy cái tâm tư của anh. Đến giữa năm thứ tư, một chiều anh đi lên ti giáo dục về, rẽ vào gian tập thể của tôi, có vẻ vui lắm, anh khoe. Tớ có quyết định chuyển đi rồi, mai họp hội đồng chia tay anh chị em. Trời, sao đường đột thế ạ? Tôi bị bất ngờ hỏi lại. Thế anh đi về Hà Nội à? Anh lắc đầu. Cậu hỏi gì lạ thế? Tớ đi ngược về Bắc Cạn, một huyện xa nhất tỉnh. Ôi trời, sao mà bộ ác vậy? Thế anh cũng chấp hành à? Hay là có kẻ nào chơi đều anh vậy? Anh vỗ vai tôi cười như không. Ai chơi được tớ? Đó là tớ xung phong. Cậu không biết lý thuyết, lùi một bước, tiến ba bước sao? Đây là thời cơ đấy. Thời cơ là giờ vàng mà. Chịu khó, chịu khổ mấy năm, rồi giành lấy vinh quang. Cậu phải mừng cho tớ chứ. Vâng vâng, em mừng cho anh. Mấy năm sau, ông được chuyển về Hà Nội làm hiệu trưởng một trường lớn ở nội thành. Ông trở thành người thành đạt nhất trong đội ngũ chúng tôi. Thấy chúng tôi im lặng, ông Vịnh như đoán được tâm tư. Ông cười sảng khoái, phán xét. Các chú, các cô bây giờ chịu thán phục lý thuyết của tớ rồi chứ? Lúc ấy chỉ là cá biệt, nhưng bây giờ lại rất phổ biến, đầy rẫy. Lạm dụng một số chính sách về cán bộ mà giúp nhau. Ví như đang ở tỉnh, điều về huyện. Ở huyện này, bắn sang huyện kia. Từ phòng ở sở xuống phòng huyện. Từ cấp trung học cơ sở thì xuống tiểu học. Cách này được tiếng là rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ. Lại vừa có thời gian chờ thời cơ, vừa giúp nhau cùng tiến bộ. Chịu khó, chịu khổ một chút như tớ. Ở nhà che lá, ăn sắn ngô, lúa mố, nuôi lấy gà lợn ăn thịt. Đêm rét, ngày nắng, mấy năm lại mở mày mở mặt. Tôi vờ phản biện. Bác ơi, nếu thời cơ không đến thì chết già ở đó hay sao? Mà nếu có thời cơ lại không còn người giúp đỡ thì làm thế nào? Công tác cán bộ liệu có tác động đến thuyết sống của từng người không ạ? Ông Vịnh tự nhiên im lặng một cách khó hiểu. Mặt ông đỏ bừng như uống rượu. Tôi thấy ân hận vì câu nói có phần sách mé. Hay là tôi đã chạm vào cái gì đó trong nỗi lòng sâu kín của ông mà để ông phật ý. Tất cả chúng tôi nhìn nhau. Đang vui, sao lại có chuyện? Bao nhiêu con mắt chĩa vào tôi như trách móc. Ông Vịnh như hiểu tâm trạng của mọi người. Ông cười gượng, giơ tay xua xua. Ấy ấy, mọi người chớ có hiểu lầm. Bởi vì tớ tất cả. Tớ đã giấu các cậu đoạn cuối cuộc đời mình vì muốn các cậu tâm phục khẩu phục lý thuyết của tớ. Nói ra thì bẽ quá. Bởi vậy câu hỏi của tay này, ông chỉ vào tôi, đã điểm đúng huyệt của tớ, nên tớ không biết trả lời ra làm sao. Đúng là ở đời không ai biết được chữ ngờ. Tớ làm hiệu trưởng mấy năm, bằng mọi thủ đoạn, trong các báo cáo thi đua, trường cứ gọi là lên vù vù, trở thành đơn vị tiên tiến, xuất sắc, lá cờ đầu. Tớ đi báo cáo thành tích suốt, các nơi đến tham quan, báo chí viết bài ca ngợi. Mình cứ như đi máy bay. Đời thế mà sướng thật. Thế này là lùi một bước, tiến mấy chục bước. Bỏ mấy năm nằm gai nếm mật. Nhưng các cậu biết không, uy tín sẽ có cái họa của nó. Vì quận tín nhiệm nên mình được điều lên làm phó ban tuyên giáo quận. Mình nghe mà cứ như sét đánh ngang tai. Lên phòng giáo dục còn tạm tạm. Nay làm tuyên giáo thì chéo tay hoàn toàn. Mình lên gặp trưởng phòng xin ở lại thì ông ấy bảo: bây giờ quận ủy đã quyết định, ông có tín nhiệm mới được làm tuyên giáo đấy. Thế là tớ đành khăn gói ra đi. Chỉ 3 năm sau, lãnh đạo quận thay đổi, tớ lại được trở lại ngành, nhưng chỉ còn chân hiệu phó một trường nho nhỏ. Thế là không biết gọi là lùi mấy bước đây. Tớ muốn vứt cái lý thuyết của tớ vào sọt rác. Không ngờ mấy năm nay, khối kẻ cũng đang nhăm nhe ôm cái thuyết tiến lùi của tớ mà thăng tiến. Không biết có bao nhiêu người đạt được âm mưu và có bao nhiêu kẻ rơi vào cái lùi vô hạn như tớ. Ôi, chả sao đâu bác ạ. Em đã nói rồi, cứ như bọn em suốt đời cầm phấn, cấp giáo án, trọn vẹn một chữ thầy. Chúng em cũng có thuyết ngu si hưởng thái bình bác ạ. Không cày cú, không kèn cựa, không ham hố. Cứ làm tốt phận sự của mình, tự bằng lòng là vui bác nhỉ. Ông Vịnh đã trở lại trạng thái bình thường. Ông đứng lên cười rạng rỡ. Nhân dịp gặp gỡ này, ta cùng tâm sự, chia sẻ thôi. Giữ cho trọn vẹn chữ thầy trong thiên hạ đâu có dễ, các cô các chú nhỉ. Bởi thế cái thuyết sống của tớ, nó ấu trĩ, chắc là phải chôn vùi vĩnh viễn thôi.
về vầng trăng trong ca dao thuở nào thấy kể về cơn mưa trên đồng ruộng bao la vầng trăng vàng lục bát ai mang sẽ làm đôi cơn mưa từ câu hò chập chờn
và các bạn. 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.